Vì thế cho nên Ngài không xá lợi Pháp, các ông đều phải tin thọ cái lời của ta nói và cái lời của Đức Phật đã nói. Đây là xác nhận lại. Ngài xá lợi Pháp, Ngài hỏi các ý ông nghĩ như sao, thế nào gọi là cái kinh nhất thiết được Phật hộ niệm, là nói rằng nếu người nào ở trên đời này mà nghe cái danh hiệu của thọ từ cái kinh này, hoặc là nghe cái danh hiệu của các đức Phật, thì cái người đó sẽ được các đức Phật hộ niệm cho đến luôn luôn là bất tối chuyển và đi tới cái chỗ thành Phật. Thì đó là cái lời mà phải tin chắc chắn là Đức Phật nói, không có nói dối chúng sanh đâu, mà tất cả các đức Phật ở trong mười phương cũng xưng khen như vậy. Đó, để cái đây là để chứng thật rằng cái lời Đức Phật Thích Ca nói không có cái gì gọi là sai, không có cái gì gọi là ngoa, không có gọi là không thành thật. Để chứng chắc là như thế. A Di Đà, đại nguyện biến nhiếp chúng sanh, tắc vi chư thập phương chư Phật chi sở hộ niệm. Thích Ca sở thuyết di kinh diệt vi thập phương chư Phật hổ tương hộ niệm, nhị chúng sanh niệm thử Phật gia, diệt vi chư Phật hộ niệm tất hỷ. Cái đại nguyện của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Di Đà có 48 lời nguyện. 48 lời nguyện của Phật Di Đà là khắp trùm nhiếp chúng sanh, độ tận chúng sanh mà. Thế thì được các đức Phật ở trong mười phương hộ niệm, hay là được những cái sự hộ niệm của các đức Phật trong mười phương? Bởi vì một cái bản hiến pháp còn quá đặc biệt của cái quốc gia đó, thì tự nhiên là các cái nước khác người ta cũng tán thành, chắc chắn như vậy. Thì cái vấn đề mà cái đại nguyện của Đức Phật Di Đà quá sức nói, cho nên các đức Phật trong mười phương tán thành. Cái kinh mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói ra, kinh nào bất cứ kinh nào, chi kinh là những kinh, những bộ kinh Đức Phật Thích Ca đã sở thuyết, là đã nói, bị nói, được nói và sở, thì cũng được các đức Phật trong mười phương thay nhau mà hộ niệm. Thấy chưa? Các đức Phật này cũng hộ niệm, là tôn trọng cái lời kinh của Phật Thích Ca nói, chứ chẳng những là một đức Phật thôi. Nhưng mà chúng sanh nghĩ tới cái đức Phật này, nhưng chúng sanh phải niệm tới đức Phật này, cũng được các đức Phật hộ niệm. Đó là cái chuyện tất yếu. Thế mình niệm cái danh hiệu các đức Phật thì cũng được các đức Phật hộ niệm. Mình tin tưởng, mình thọ trì kinh Di Đà này thì được các đức Phật trong mười phương hộ trì hộ niệm. Mình là bởi vì Đức Phật nói cái lời kinh này không có sai. Đức Phật Thích Ca hỏi, người ta hỏi là vấn loạn tâm niệm Phật thì đã hộ niệm thủ, đã hữu lục tức chi dị, nhược chúng sanh vị văn Phật danh, chỉ thị lý cụ sanh Phật bình đẳng di tánh, đang danh lý tức bốc đắc hộ niệm, nhược văn giải Phật danh, hoặc văn bốc nghe giải, hoặc niệm bốc dứt tâm, đảng niệm thiện chúng, diệt tác vị lai độ thoát chi nhân, công thị danh tự tức hộ niệm, nhược văn nga di giải, giải di kỳ danh giả tị quan hạnh tức hộ niệm, nhược đắc sự nhất tâm bất loạn, kiến từ sơ lạc phương pháp kiến lý, thị lý kiến lý thị tương tự tức hộ niệm, nhược đắc lý nhất tâm bất loạn, phần phá vô minh nhất pháp, phần đắc chân như pháp tánh, thị phân chức tức, phân chứng tức hộ niệm, nhược niệm chí tứ thập nhị phẩm vô minh phá tận, toàn thể thanh tịnh pháp thắng tánh, danh cứu cảnh tức hộ niệm, cái niệm hộ niệm tất nhân chí thành, thành tác hữu tánh, tâm tức tam bất thoái, ư vô thượng bồ đề giả. A nậu đa la phiên là vô thượng, tam hiểu tam bồ đề phiên là chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác tức thanh tịnh Phật quả gia. Ngọc phân chứng vị thị phân chứng Phật quả cứu cánh vị tức là mãn chứng Phật quả bất luận tín giữ bất tín. Đáng kiến ngọc văn Phật danh hoặc niệm nhất thanh bồ đề thiện nga nhân. Thâm nhập tâm điền tất cảnh bất thối chuyển ư vô thượng bồ đề. Rồi. Là người ta hỏi như thế nào? Cái người mà loạn tâm niệm Phật có được Phật hộ niệm hay không? Dạ thưa quý ngài, cái người mà bệnh tâm niệm Phật thì được Phật hộ niệm ok. Nhưng mà cái người cái tâm loạn niệm mà cái tâm họ nghĩ như vậy, họ nghĩ như kia, họ nghĩ như kia, như vậy thì có được hộ niệm hay không? Được các đức Phật hộ niệm hay không? Thì anh đây trả lời này. Đó là lời hỏi. Bây giờ trả lời. Trả lời có sáu tức khác nhau. Biết không quý vị biết hiểu lục tức không? Lục tức cái nhãn trò là mấy cái trước trên đầu kinh Di Đà, cái nhãn trò lục tức này. Có nhãn sau này, quý vị quên này, nếu chưa thuộc lòng phải quên cái lục tức này ra này. Bởi cái tức này nó quan trọng lắm, thành ra phải quên ra, không quên ra không nhớ năm cái lục tức này là không hết. Có cái sáu tức khác nhau, lục tức là sáu tức khác nhau đó. Nếu chúng sanh nào mà chưa nghe cái danh hiệu của Phật, chỉ biết cái lý đầy đủ cái tánh giữa Phật với chúng sanh bình đẳng, Phật cũng có tự tánh Di Đà Di Tâm Tịnh Độ, mình chúng sanh cũng có tự tánh Di Đà Di Tâm Tịnh Độ, thì chỉ gọi là lý tức. Cái đó gọi là lý, bởi vì chỉ biết lý thôi thì không được cái sự hộ niệm đâu. Bởi vì nói lý sao đâu có cần hộ niệm nữa. Hộ niệm là những cái người mà chưa có biết lý, cho cái người mà đã biết lý rồi thì họ hộ niệm chi nữa. Cái người đã biết con đường đi được chỉ đường chi nữa. Cái người đã no là cho ta ăn chi nữa, hiểu không? À, không cần hộ niệm. Hộ niệm là cái người mà chưa có tức, chỉ gọi đó là lý tức thì không được hộ niệm. À, tức là một là lý tức rồi đó, quý vị để lý tức đó, thấy không? Nếu nghe rồi hiểu cái danh hiệu của Phật, hoặc là nghe rồi mà không hiểu, hoặc là niệm mà không được nhất tâm, niệm không nhất tâm nó còn lộn xộn, chỉ thâu nạp được cái hộp giống lành cũng làm cái nhân giải thoát cho đời sau, điều gọi đó là danh tự tức hộ niệm. Cái đó thì được, đó chung là lý tức rồi hết. Bây giờ ta giải chung là danh tự. À, nhớ nha, danh tự đó là hai rồi nha, danh tự tức là hộ niệm. Nếu nghe mà hiểu, hiểu rồi trì danh, cái người nào mà được vậy đó thì gọi đó là quán hạnh tức hộ niệm. À, quý vị nhớ cái thứ ba là quán hạnh tức. À, nếu được cái sự nhất tâm bất loạn, sự thôi chưa có lý nha. Nếu được cái sự nhất tâm bất loạn, kiến hoặc tư hoặc đầu tiên cho nó rụng hết đi, chỉ lạc này là rụng, giống như lá cây mà rụng xuống là dịch lạc, bao nhiêu cái phiền não trọng lượng mà việc kiếm tư hoạch dễ bỏ ra ra cho cái xe nó cho nó đi đổ, thì nó mới tu vậy mới được. Chứ cái này sao cứ giữ ba cái vụ nó giữ hoài mà người ta đổ rác thì quý vị cứ biết đem ba cái rác gì đó bắt còn ta đổ, còn những cái rác phiền não trọng lượng của người mà nó giữ bỏ cho nó đổ đâu chứ. Thì chỗ này liên quan tới cái chỗ này nè, nghĩa là cái sự thì chưa có biết tâm bất loạn. Cái sự thì nó tâm bất loạn chứ. Cái kiến hoạch tư hoạch mới có rất dân dụng thôi. Cái kiến tư hoạch mới bỏ đó, mường tượng như là thấy được cái lý. Nó mường tượng thôi chứ chưa thấy. Đó là tương tự tức hộ niệm. Nó có gì đó thành tương tự tức hộ niệm. Nếu được cái lý nhất tâm bất loạn rồi em, cái lý nhất tâm bất loạn phân phá được vô minh một phẩm, nghĩa là chia từng phẩm, cái khúc vô minh này mình dẹp, dẹp tới vô minh khác, kêu là hệ giúp phần vô minh tính phần chân như, giúp phần tối thì có phần sáng, giúp phần tối có phần sáng, chia phân được cái pháp tánh chân như. Bây giờ mình phân biệt được giữa cái pháp tánh chân như với cái bồ đề gai của mình, phân biệt được bồ đề gai nhân dược nó có gai gốc phiền não trong được nghiệp chướng, ví dụ rất dễ, thầy biểu diễn tốt chừng nào tốt chừng nào. Nếu mà chư tăng không chịu nghe lời thầy thì có tu thì giờ có ăn bây giờ có ta ma tăng vị trí tương trao đi nữa thì nó không đi thành đâu đâu, phải dẹp qua cái vụ đó đi, còn cái gì là phải dẹp liền. Bây giờ nghĩa là phải giữ cái tâm thanh tịnh luôn luôn, đừng cho tiền não nó lên, nhớ cái đó này thì gọi là nhập nhập cái hạ đó thì mau đó, còn nhập cái hạ mà hạ gì mùa nóng qua mưa nó nhập thì cái hạ nó còn ý tập sự nó đi, nhập cái hạ mà như thầy nói nó dẹp hết. Phần đó gọi là phần chứng tức hộ niệm, phần chứng, thấy chưa, phần chứng tức hộ niệm. Rồi nếu như niệm đến tới 32 phẩm vô minh phá hết, 32 phẩm vô minh tức là tiêu hết dễ sợ thêm phẩm đó, tức là khối một khối một khối nữa là cả và cả tấm vậy là vô minh đó, mà 32 khối có cái nước mà khả lực cơ mới chở hết à, cái trực thăng chở không hết cái loại vô minh của chúng sanh, nó ghê lắm, nó nặng dễ sợ lắm. Thế, bây giờ nó ở trong người mình nặng lên chút cùng bây giờ nó mới nhẹ, mà một khi mà nó nổ lên cái thì phần nào thì nó nặng phần nay, hạn nổ xong lên thì nó nặng về sau, nổ si lên nó nặng về sau, si là nó mang mát luôn, bởi vì mình chưa biết cái si nó hạn ghê lắm. Toàn thể pháp thánh thanh tịnh thì gọi đó là cứu cảnh tức hộ niệm à, cứu cảnh tức hộ niệm à, quý vị nhớ kỹ vậy đó. Thì như vậy đó là nếu hộ niệm thì phải nhân một cái lòng chí thành, phải chí thành thì mới có tiến bộ được, mà tiến bộ tức là được ba cái bất thối chuyển trong trường hợp rồi nhớ không, chúng tưởng nhớ là một thối chuyển rồi. Một một học tập trước mà phải đi thôi, ta bắt tốt chuyển trước mắt đâu nè, các bản đồ trước đã rõ ràng bản đồ bự á, mình nhớ đâu. Một là cái đó là kha, cái này gọi là như cái ghế nó có ba chân, nó có ba chân trong này nó chỉ bằng này, ta bắt thôi lập ra ra liền. Có một trước á, chỗ Di Đà trước là lập mà lén lén lập cái định cho thầy thấy công ty hả, ta bắt thấu rõ ràng mà đó, dĩ bắt thấu hành bắt thấu mà dĩ bắt thấu niệm bắt thấu là đó, ta bắt thấu mình nhớ cho nên ta mình nhớ chứ chưa nói ta bắt thấu mà mình nhớ là mình thấu rồi đó, mình nhớ là khi là thấu đấy đó. Đối với những quả vô thượng bồ đề rồi lên cái chữ A Nậu Đa La dịch là vô thượng, chữ tam bồ tam hữu tam bồ đề thì thực chánh đẳng thánh giác, vô thượng chánh đẳng chánh giác tức là cái quả Phật thanh tịnh, đó là hoàn toàn đó coi như là quả Phật thanh tịnh. Cái địa vị phong chứng tức là chia chứng cái quả Phật, địa vị cứu chứng tức là rốt ráo tròn đầy chứng được quả Phật, không luận là tin cũng không tin, chỉ thấy nghe cái danh hiệu Phật hoặc là niệm một tiếng thì cái căn mà cái hộp giống bồ đề là thấy không, nó thâm nhập được trong tâm liền, hình niệm một câu Phật là cái hộp giống bồ đề nó thâm nhập được ở trong tâm liền, rốt ráo sẽ đi tới cái bậc vô thượng, vừa bậc thất chuyển cho tới cái bậc vô thượng bồ đề đó. Thì quý vị biết lục tức rồi, ở trong cái phần người ta trả lời rất hay mà quý vị phải đọc đi đọc lại rồi mới gạn lọc được, chứ không thôi đây quý vị đố mà biết người ta trả lời sau đây đó, cái nào được Phật hộ niệm, cái nào không được Phật hộ niệm, cái người mà đã được lý tức rồi thì hộ niệm chi nữa, cái bậc đó là đã niệm Phật tức là niệm tâm rồi, ta niệm cái đó là không cần, không phải là miệng niệm bọn tâm niệm nữa mà chánh tâm niệm. Còn những danh tự tức nè, quán hạnh tức nè, tương tự tức nè, phân chứng tức nè, bốn cái đó là coi như là phải hộ niệm đó, là bởi vì sao, bởi vì còn thiếu quá. Còn nói lên tới cái cứu cảnh tức, cứu cảnh tức mà đạt được cái vô thượng chánh đẳng chánh giác thì cũng khỏi cần. Cho nên trong cái hạng nào được hộ niệm, trong cái hạng nào không được hộ niệm thì lấy ở trong lục tức đó mà hiểu.
Thì sẵn đây thầy
thầy giảng cho quý vị biết là cái chữ ở trong niệm Phật có mấy cái chữ nó quan trọng lắm, tức là chữ cái gì đó. Và cái chữ này nó quan trọng vô cùng, mình học đạo phải hiểu tức, tức là phải tức xấu được cái đầu đó. Tức á, bây giờ qua tiếng Việt Nam của mình là tức là nó có một, nó không có hai, thấy không? Đó. À, chẳng hạn như bây giờ thầy nói là thầy nói chẳng hạn như bây giờ hiện tại, không nói hiện tại thì nó có sử dụng cái gì, cứ nói bình thường đi, không? Thích trí dung tức là không tưởng tượng là hiện tại đây có tưởng tượng các bà khác này không, chưa hết hết tưởng tượng tập lên trước nữa thì nói tưởng tượng hơn, hoặc là chứ không phải nói gì mới được nè, phạm hữu đức tức tức gì thì tức đó là vậy đó, thì tức là bởi vì nói cái đó để quý vị thấy không, phiền não tức bồ đề, để cho quý vị thấy nó không khác chứ không phải dễ rồi đó, thấy không? Sanh tử tức niết bàn, danh tự tức, quan hạnh tức, cứu cánh tức, cứ là con vị tức, tức. Thì nói như vậy có nghĩa là như thế nào? Quý vị cũng đừng khinh cái phiền não, thấy không? Phiền não tức bồ đề, đó là quý vị học từ nhỏ tới giờ, đó chứ không phải học mới đây đâu. Một phiền não là tối, bồ đề là sáng, phiền não là mê, bồ đề là giác. Mà bây giờ phiền não tức bồ đề, quý vị bây giờ á mà gọi là bỏ cái bồ đề đi, cứ đi lo tìm phiền não thì cũng không bao giờ gặp phiền não. Mà quý vị bỏ hết cái phiền não rồi để đi lần để mà tìm bồ đề, vô chưa là vô, chưa là vô vô vị, là bởi vì mình bỏ hết phiền não á thì bồ đề đó nó có, nó hiện. Bỏ hết tối thì sáng nó hiện, thì tức nghĩa là tâm tức Phật. Thì nhãn nghĩa đây cho các em, tâm tức Phật, tất nhiên là tâm mình với Phật nó khác, bởi vì khi mê thì nó khác, chỉ có khi mê thôi, là mê là bởi vì mình trọng trượt phiền não, chứ cái khi mà ngộ rồi thì Phật chứ bồ đề đó đâu có, mà nói chung chung là khác. Vì vậy cho nên mới có cái câu chưa là tâm nè, Phật nè, chúng sanh nè, đó cái nhà cũng học hoài, chúng sanh là một đó là tâm Phật gặp chúng sanh.
Chú sẽ để thôi, có ban chữ là sao giảng được năm thành cố.
Tam cố là gì? Cũng không thành cố, có bốn chữ làm sao? Phải có chữ nó mới thành công.
Đây là cái gì?
À, thấy chưa? À, thị tam vô sanh để mới thành cố chứ, thấy không? Tâm Phật cặp chúng sanh, đó phải nói văn chương đó, nghĩa là tâm này, Phật này, cặp, nhớ chữ cặp nha, chúng sanh, à, thị tâm vô sai biệt. Để nói cái này không phải là nói qua cái chuyện khác, tâm này, tức Phật, Phật tức tâm, tâm tức chúng sanh, tức Phật, Phật. Ba cái này không có sai khác. Hiện bây giờ trong chúng ta, các bạn, thì bây giờ chúng ta có tâm, mà tại vì mình không sống với lại cái tâm thiệp của mình, mà hàng ngày 24 tiếng đồng hồ chỉ sống với vọng tâm, mà cái vọng tâm thì không phải là trên tâm, mặt trăng nó nằm ở dưới nước, là không phải là mặt trăng thiệp, nhưng mà bỏ mặt trăng thiệp thì cũng có mặt trăng ở dưới nước. Đó là nhớ kỹ dùng kinh đó, du học đạo phải thông cái lý đó. Đó, do cái Phật tức tâm, mình có Phật tức là cái giác tức của mình, Phật đó, mình có chúng sanh là hiện, bây giờ mình mang cái vọng này là gọi chúng sanh, thì ba cái này nó không có khác này, ba cái nào khác. Bây giờ trở lại cái vấn đề ở trong cái luật tức này, cũng là dùng luật tức, sáu cái tức, tức là nó liên quan mật thiết với nhau hết, nó là một nhưng mà ta phải chia ra làm sáu, tại vì nó có phân biệt nên ta phải chia ra làm sáu. Thì nói như vậy để cho quý vị thấy rằng Phật, chúng sanh với tâm nó chỉ là một thôi. Phiền não tức bồ đề, sanh tử tức niết bàn, tức là nó một. Cho nên thầy mới đem cái ví dụ đó, phạm hữu đức, tức là nên đi trong tâm một. Nói như vậy để cho quý vị thấy là một chứ không phải là hai. Thì bây giờ chỉ mình cái dụng công là sao mình phải dẹp anh truyền đạo đây, bởi vì mình thấy anh truyền lành của mình sinh tử luân hồi trong nhiều đời nhiều kiếp, mà đây không theo con cố chấp cứ theo nó ngoài rồi là mang thân ở dưới nữa hoặc là xuống địa ngục hoặc mang thân súc sanh. Hỏi thì không như thế này được chung vô con kỳ đà cái xấu cố chấp là hung ác, nghĩa là đó thấy không, khi mà hở miệng ra thì chúng sanh đó nghĩa là người khác cũng sợ là ăn đó là bởi vì khẩu vị quá ngang không ạ.
Vâng.
Thấy không? Vì vậy cho nên nó không có cái gì gọi là giữa cái phàm chứ là thánh, giữa cái học chứ là chúng sanh không được khác. Cũng chính vì đó cho nên chúng ta mới mới biết cái nào giả là cái nào phải bỏ. Thì tốt là cái bài học hôm nay thì cũng tới giờ, còn vấn đề học tử nữa cũng một quá giờ này. Nhớ cái gì bây giờ quý vị nhớ mình ghi được cái tại cái luật tức thì nhớ ở vì cái lý này nó hay đó nè. Lý tức là một nè, danh tự tức là hai nè, quán hạnh tức là ba nè, tương tự tức là bốn nè, phân chứng tức là năm nè, cứu cảnh tức là sáu nè. Các bạn nhớ à, bởi vì ta trong cái lý tức Phật nó quan trọng lắm. Lý tức Phật, danh tự tức Phật, quán hạnh tức Phật, tương tự tức Phật, phân chứng tức Phật, cứu cánh tức Phật, tức. Rồi ai có hỏi gì nữa hỏi, không hỏi tiếp tục tới đây rồi không cách gì hết.
Phiền não tức là bồ đề, nghĩa là những cái tận cùng của phiền não tức là bồ đề.
Một cái tận cùng nữa là nó tự nhiên vậy, nó tận cùng vậy đó, có gì nó tận cùng. Bây giờ một cái tùng nước đục trong cái tay này là nghĩa lắm, nó chỉ nước đục rồi mới mới là nước trong cái đó, hay là nước đục cái đó, nước đục thì nó đục hết rồi đó. Chừng nào mà đổ hết cái đó rồi tức là dẹp cái nước đục đó lên cái cống á. Không phải là trong do đó cho nên mới có 72 phẩm tiền não, hay là có thể nói rằng kiên tư tiền não tiếp tục hoạt là tiền não đó, hay là trầm xa tiền não trầm xa hoạt đó, hay là vô minh hoạt không thì vô minh nó cũng là tiền não. Thì những cái tiền não trong trường đó là nó đầy hết, cho nên hiện bây giờ thầy đã nói đây nè, từ trên đầu đến dưới chân. Do đó cho nên người ta biết như vậy, ta mới lãnh thọ giới pháp của Phật. Rồi người ta tập, người ta bớt là bớt phiền não từ từ, nó từng đoạn. Ở trong chỗ khác quý vị thấy nó nói đó, đoạn một phần vô minh, chứng một phần chứng như. Đó là người ta nói cái thí dụ để mình hiểu. Ví dụ như ở đây mình bỏ được đánh tham, thì tự nhiên ở trong cái ba la mật về hạnh bố thí á, nó có rằng phải loại ra. Bữa nay mình bỏ cái sân thì cái hạnh nhẫn nhục ba la mật á nó hiện ra. Nó nói như vậy đó, phải cái nào hết cái tối này hết thì cái sáng nó hiện ra. Vì vậy cho nên á, nếu muốn nói phân tách ra để cho dễ hiểu á, thì nó có từng lớp từng lớp từng lớp. Mình đọa một phần nào thì nó sẽ giải tỏa được phần đấy. Chứ còn thực ra khi nào, từ cái khi nào cái người đó mà cái si mê nó hết, cái si nó hết, và cái khi nó si nó hết thì cái đó nó còn gian đó. Mà còn do đó cho nên Phật mới nói rằng các vị đại Bồ Tát vẫn còn cái di tế vô minh. Cho nên thầy từng nói cái ví dụ cái kiến sáng của các vị Bồ Tát ấy, nó cũng như là cái kiến sáng của mặt trăng đêm 13, 14, 12 tùy theo hạn nguyện. Thì có cái ánh sáng mà cùng có thí dụ là chỉ cái ánh sáng lọc như là 16 thì trăng nó đột chiếu và nó chiếu soi hết. Thì cái chuyện mà về cái Phật tánh của mình cũng vậy, thành ra quý vị học phải cho thấu đạt cái lý, chứ không phải quý vị đừng học nơi là văn giai hay hoặc là viết trên giỏi hay là hiểu được. Cái chuyện đó là chuyện khác, cái chuyện đó nó còn tầm thường tương đối. Còn cái chuyện mà quý vị đạt được cái lý tu hành á thì nó ngộ ở trong chỗ đó, mà nó ngộ. Cho nên khi mình ra mình làm một việc gì vậy, cái bề trên người ta biết mình hiểu một cái chỗ nào,
ta hiểu cái sự tôn kính của mình tới đâu.
Ta cứ ta cũng đó mà gọi là đo được đó. Nhưng mà có những cái, ví dụ sau bây giờ thầy nói thầy đi, nói thì có cái có vẻ như là nó hao từ nó lẽ ra không có nói, bởi vì nói thì nó đâu có hay. Nhưng mà không nói ra thì trở sợ nhiều gì trong chúng. Thầy không rõ. Ví dụ bây giờ thầy thấy trong chúng, trong đại chúng nó tâm đây còn tử. Vì là nó cứu cái lâu. Biết liền ha, qua những cái lần đó, qua cử chỉ của họ, qua cái việc làm của họ, biết liền nó sao không biết. Dầu là chuyện đó họ làm cho thế gian. Bây giờ định nói gì, chẳng hạn như một Phật tử của tại nha. Họ về gia như là một sự quá chuyện đó. Người ta trong cái công cùng, người ta đứng còn ở trong cái công cùng đó. Nhưng mà có một vài cái việc người ta làm, nhìn qua cái khía cạnh làm đó, người ta biết. Vì người ta và có thể chứng ngộ được cái phần nào, cái phần nào ở trong cái phần gì tức đó, phần gì đó thôi, chứ không phải là nhân dung bước lên. Cũng như tăng đi trong chùa tu rồi hành rồi tới tưởng ta nó bước lên chứ đâu phải không biết. Nhưng mà không lẽ một lần biết rồi nói lên, mà biết những cái sự đi ngược lại của sự chú chứng mà nói nhiều cũng được. Thánh nhân người ta gọi là giáo gia thành quán, vậy nhiều lắm cái không khéo á thì chúng sanh á nó được quán mà họ giàu là chuyện gì đó, mà chúng sanh á vậy là không phải là Phật. Còn nếu Phật, nếu mà cái tâm Phật á thì họ đâu có nghe, họ càng chỉ cái lỗi chứ làm cái gì thì họ càng nghĩa là ăn năn, họ càng sám hối. Còn những cái người mà chưa có vậy á thì họ càng chỉ càng nói thì cái vọng tâm của họ, cái ngã tướng của họ nó lại lên. Do đó cho nên phải chơi đâu có phải nên ra độ chúng sanh được đâu, nói đó đâu. Từ khi nào mà trong đại chúng mà biết là không biết, mình không thấy được. Bây giờ mình cần phải đi học chuẩn tờ trang nghiêm để mình lên mình đảnh lễ Phật hay là đảnh lễ thầy để nhờ thầy chỉ giúp trong nửa tháng đầu con có cái khuyết điểm gì, và thầm thầu ý nhờ thầy chỉ giúp tụi con thấy sao cái nào hôm nay nó còn cho mình. Còn nếu không có vậy mà khi không nó kêu lên chỉ là cực đáng đại. Cực chẳng đã thấy cái gì nó hư cho đại thể, cái hư cho Phật Pháp nó làm lâu không đó, thì cái đó cực chẳng đã nó kêu lên. Chứ thiệt ra khi không mà kêu lên đó là nhiều khi trách thiện tắc ly. Nó đi tới cái chỗ cũng hay hơn là kêu nhìn nhận chứ không phải là không biết đâu, biết hết trò chơi ấy. Một cái việc làm mà cái chuyện đó là làm đạo hay là làm đạo, một cái lời nói ra là nói còn siêu việt hay là nói còn đời, là tôi biết liền. Có cái gì đâu mà không biết hết trơn. Tất cả cái chuyện đó thầy biết 30 năm trước, chứ không phải là bây giờ. Nói rồi quý vị biết không phải là bây giờ này mới nói cái vụ đó đâu. Nhưng mà không phải cái chuyện biết là ngày nào mình cũng nói cái chuyện đó, là cái chuyện sao? Nó nhẹ nên là dễ biết quá. Ví dụ hữu cung nó xuất hiện ở ngoài, ví dụ như trong tâm được thanh tịnh và đúng như pháp này thì những cái lời người ta nói ra. Dòng là chuyện đó là cái chuyện mà thầy đơn cử là cái chuyện mà nó rắc rối trong thế gian, nhưng mà cái gì nó mở miệng ra để mà nói cái chuyện rắc rối của thế gian, ở trong đó nó có cái sự cứu kính và giải thoát sáng suốt ở trong đó để mà giải quyết cái chuyện của thế gian. Đó là cái vấn đề đạo đạo tự tin, mà cái vấn đề đó là vấn đề ra đồ sanh phải có cái đó. Ra độ sanh mà con không có đó thì làm sao độ sanh? Không đổ rồi chúng sanh nó đổ. Do đó cho nên phải biết tất cả, bởi vì nó khó, cái đó nó khó, mà cũng khó giải thích cho cùng cộng nữa. Nói ra là ai có một cái trí quá thì hiểu, rồi từ cái hiểu đó khoan khoan để đủ tới chỗ cao nữa. Cho cùng những cái cao nữa khó mà giải quyết, bởi vì giờ nói ra thì nó không còn cái lý nó hay nữa, mà cũng khó mà giải thích. Vì vậy cho nên tốt là để cho cái người mà đứng lên hỏi đó là cái phiền não không phải hết cái phiền não đó, rồi cái ánh sáng nó bị phía, nếu mà hết thì ánh sáng nó hiện. Nhưng mà trong khi mà tôi chứng lên này thì mình đoạn được cái phần nào, mình thấy cái nào nó dễ thì đoạn làm đoạn làm đi, còn mấy cái nào nó khó thì phải dùng cái nỗ lực khác, sám hối, trì tu, lễ sám, tổng cái gì đó để được trừ cái đó. Nó là hàng hà sa số nghiệp trước, nghiệp lực cộng đại, năng lực tu di, năng tâm tự hải, năng chứng tính đạt, đâu có phải nó mình đoạn hết một lần được. Những cái mà cái hạng mà rõ một lần á là cái hạng nó gọi là một là Bồ Tát tái sanh, hai là cái hạng nó tương như là Phật tu đâu có nhiều thời gian lắm rồi, bây giờ họ tới chỉ họ là bộ chút rồi họ nói cái hạng đoạn đẹp, còn mình không có nói đây với cao cái làm sao cả, nó nổi lên là cái gì đó nó nổi lên như cũ à, nhiều khi nó nổi lên hơn nữa là cái thành ra vì vậy cho nên đó cứ phải quán tâm luôn luôn, phải giữ chánh niệm luôn luôn. Để khi nào mình thở cái giọng lên làm gì, cái giọng đó là cái gì, được người ta khen cũng là cái giọng, được người ta tâm bóc mình lên cũng là cái giọng, nó đủ kiểu đủ thứ hết rồi chứ. Học đâu anh có chuyện chưa, học đâu rồi chứ đâu phải anh ở từ đây đâu. Thành ra mẫu mà nhận được một cái điểm, nhận được cái đầu mẫu đó, cái sự cũng phải lắm mà dễ dễ. Mà cũng chính vì nhận được cái đó cho nên Thái tử Tất Đạt Đa này đã đi một cái một. Nếu không nhận cái đó thì đâu có phải dễ đi như vậy chàng ơi. Công chúa Gia Du Đà La có lỗi lầm gì đâu. Nhất là hoàng phụ hoàng trong mong từng ngày từng giờ tổng nghĩa phong già khổ ghê lắm, đi lụm cụm khóc nữa. Mà là ngày ngang với ngày đi là ngày nhận được cái điểm mà thầy giảng mỗi ngày. Nếu mà ngài không nhận cái đó thì vì vậy cho cái tâm của người thế gian người ta không hiểu tới cái đó. Có nhiều người người ta dám cái người mà ta kính trọng Phật thì người ta không chấp nhận, còn có những cái người khác thì ta không được chạm đó. Cái lương tâm con người làm sao mà đàn đoán như vậy, nghĩa là cha già vợ yếu nè, con thơ nè, nhất là sơn hà xã tắc, đi ra một cái sụp đổ hết sơn hà xã tắc như vậy thì cái vị đó không có tâm huyết gì với lại sân hà sáng tất nhiên tất. Đó là cái tâm lượng nghĩ của thế gian pháp, cái trí thế gian càng nghĩ như vậy, nhưng mà cái trí ý xuất thế gian đâu phải vậy. Nhờ dùng cái điểm đó để mình hiểu cái đó mình mới giải thích cho cái chuyện đó người ta ít có cùng lắm thấu hiểu à, theo cũng như nói rằng hữu dinh huy bái tổ đậu trạng nguyên rồi phải về làm sao thế nữa, mặt tớ mày cha mẹ để mà nhất là cứ công chúa nhà vô ơn công chúa kêu là làm hòa mã rồi ngài thành Phật rồi bao nhiêu thời gian sau ở nhà vua Tịnh Phạn đau khổ không biết bao nhiêu nhớ con nhớ con, ngài nhớ ngài dùng cái ý thức ngài nhớ không, ngài dùng một cái ngã tướng ngon lành để ngài nhớ thôi, ngài muốn gặp được Đức Phật rồi chứ gì đấy nữa. Đức Phật nghĩ nếu như vậy thì làm sao đổ cháu mình nữa, làm sao đổ mình về cái nếu không khéo để làm tăng trưởng cho cha mình coi như là gì đó ngã nặng công cao nữa, cho nên thôi điều được mình lo cái chuyện đồ xanh đê, còn vấn đề mình thương già mình thành thương một cái xuất trọng thượng sĩ, thương một cái xuất thế gian, cái đó mới gọi là thương. Còn cái chữ thương của thế gian thương là hại, cái chữ thương có nghĩa là hại, nó khổ lắm.
Phát nguyện hiện tại, đương phát nguyện vị lai,
dục sanh A Di Đà Phật Quốc giả, thị tư nhân đẳng, giai đắc bất thoái chuyển ư A Nậu Đa La Tam Hiểu Tam Bồ Đề, ư bí quốc độ, nhược dĩ sanh, nhược kim sanh, nhược đương sanh, thị cố xá lợi Phật chư thiện nam tử thiện nữ nhân, nhược hữu tín giả ưng đương phát nguyện, sanh bỉ quốc độ. Lạy ông xá lợi Phật, nếu con người đã phát nguyện, tức là quá khứ đó, thế chứ là ba đời rồi, đã phát nguyện, hoặc là hiện nay muốn phát nguyện là hiện tại, hoặc là sẽ phát nguyện, tức là vị lai, muốn vãng sanh về cái nước cực lạc của Phật A Di Đà, thì các cái người ấy, thị chân nhân đẳng, các cái người ấy đẳng là vân vân, nhiều hạng người lắm, đều phải đều được cái tâm bất thối chuyển. Phải khi mà phát nguyện thì được cái tâm bất thối chuyển, tất nhiên là an là đạt trí á, bất thối chuyển cho đến cái quả vị vô thượng, A Nậu Đa La là vô thượng, Tam Hiểu là chánh đẳng, Tam Bồ Đề là chánh giác, ở trong cõi nước của Phật Di Đà kia từ vị quốc độ, hoặc là đã vãng sanh, hoặc là nay vãng sanh, hoặc là sẽ vãng sanh. Thế nên xá lợi Phật, các người thiện nam cùng thiện nữ đó, nếu có cái lòng chánh tín thì cần phải phát nguyện để sanh về cái cõi nước cực lạc kia. Thì cái phần này á, cũng như các cái phần khác thầy nhắc lại cho chúng, thực ra thì khi mà mình học Di Đà, khi mà mình học như là nhất là mới biết được cái nghĩa Di Đà, kinh Di Đà, thì diễn tả cái cảnh cực lạc như vậy thì mình thích quá, ai cũng thích hết, thấy không? Mình ở cái cõi ba bà này, cái gì mà nó thầm hố trong gai nó đủ thứ hết, còn cái nước cực lạc sao mà nó thánh thiện quá, đó, thì ai cũng sanh. Mình nhớ kỹ đó. Nhưng mà khi mà học đạo mà khắc khá một chút á, nghĩa là học đạo khắc khá mà nhận được cái lý của đạo á, hiểu không? Cái này là diễn tả cái sự, cái lịch sử, để chỉ gì là lịch sử của con cái chuyện đó mà người ta diễn tả thôi. Nhưng mà khi mà mình hiểu lý đạo thì thiệt ra tất cả cái quyển kinh Di Đà từ đầu tới cuối là Đức Bổn Sư Thích Ca ngài muốn diễn tả ở bên ngoài để mà nói với cái lý ở bên trong. Bên trong tức là gì? Tức là trong tâm. Tâm mình có đủ thực là, tâm mình có đủ trình độ, tâm mình có đủ hết, không thiếu gì ở trong này hết á, nó quý báu vô cùng, thấy không? Đà Bảo Tháp cũng ở trong tâm, cái Bundarika trên Pháp Hoa đó. Do đó cho nên bây giờ người học đạo, nhất là người mà gọi là mạng danh là gần gũi với đạo đó, tức là hàng xuất gia đó, nó cách dễ hiểu vậy đó, là mình phải hiểu cái lý cho hiểu cái sự nó thật quá. Bởi vì cái sự là người ta ta mới vô đạo, cái gì để diễn tả cũng như khi ta mới vô đạo diễn tả thiên đường, thấy không? Thiên đường và Chúa có chư thiên thần, có đủ thứ thì thích. Thì ở bên nay Đức Phật cũng phương tiện diễn tả nước cực lạc. Cái sự thật thầy nghiên cứu kỹ á, cái chuyện mà một cái nước mà nó đặc biệt như vậy á, ở một phương trời khác có hay là không, nó cũng không đặt nặng vấn đề. Dĩ nhiên phải có cõi này thì phải có cõi kia đó, nhưng mà cái vấn đề của mình hiện bây giờ là làm sao mà thực hiện cho được phát nguyện tinh tấn tu hành, làm sao để mình xây dựng cái nước cực lạc chính của mình. Đó, cái người học đạo cao nó như vậy. Mà khi mà quý vị hiểu tới cái lý đó rồi thì không khác gì với ở bên thiền tốt, không khác gì ở bên kêu là giao quan tôn, nó đồng nó giống hết mọi thứ đó. Còn nếu mà quý vị chỉ hiểu có một chiều lịch sử không thì thấy là có khác cái chuyện đó, có khác cái đạo khác, tôn khác, thâm tàng ở chỗ đó đó. Dĩ phát nguyện tắc dĩ sanh, kim phát nguyện tắc kim sanh, đương phát nguyện tắc đương sanh, cô bất tắc dĩ nguyện tắc giai bất thối chuyển, ư vô thượng bồ đề. Yếu giai trung vấn, kim phát nguyện đảng khả văn đương sanh, hà văn kim sanh, đạt hợp thử hữu dị nghĩa, nhất ước nhất kỳ danh kim, nhất ước nhất kỳ danh kim, hiện sanh phát nguyện trì danh, lâm trung định sanh tịnh độ, nhị ước sát na danh kim, sát na danh kim, nhất niệm tương ưng nhất niệm sanh, niệm niệm tương ưng niệm niệm sanh, diệu nhân diệu quả bất ly nhất tâm. À, thấy không, thấy không, nó lìa mấy cái nó kêu là nó kêu là chỉ cho mình rõ đó, thấy không? Diệu nhân diệu quả bất ly nhất tâm, như cân lưỡng đầu, như cân lưỡng đầu, đê cao thờ đẳng, hà sĩ ta bà báo tận, phương dục trong trì, chỉ kim tiến nguyện trì danh, liên nga quang minh, kim đại ảnh hiện, tiện phi ta bà giới nội chân hy, cực viên cực đốn nang tư nang nghị, vì hữu đại trí phương năng đế trí. Cái câu chót đó là câu đó phải cái hạng là trí tuệ cao nhất mới nhận nổi này, còn trí tuệ thấp á mới đó thì chỉ nhận là cực lạc các đủ, giống như anh mình ở đây có cái gì thì ở bên kia có đấy, nhưng mà bên kia thì quá đặc biệt, còn anh này ở dưới này thì quá đau khổ, nó vậy là không. Nhưng mà cuối cùng theo cái gì á, thành ra họ thấy cân nhắc từng chữ, phải theo dõi từng câu, chứ không có nói lợi hết mất thì giờ uổng vô ích và chết gần kề. Cái chữ dĩ phát nguyện ở trên mà nói dĩ phát nguyện đó, đó là đã, nó là đã sanh. Dĩ phát nguyện thì đã sanh, thấy không, đã bản sanh đó. Còn kim phát nguyện thì nay bản sanh, đương phát nguyện thì sẽ bản sanh. Cho nên không nguyện thôi, phải nguyện thì đều được cái bậc bất thấu chuyển cho tới cái quả vô thượng bồ đề. Ở trong bộ Di Đà yếu giải các con hỏi, nay phát nguyện chỉ có thể nói rằng là đương sanh, thấy không? Nghĩa là bây giờ nếu mà mình phát nguyện bây giờ á thì phải nói là đương sanh thôi, thì làm sao mà gọi nó là kim sanh? Thì là kim sanh, đương sanh nó cũng vậy, có gì đâu. Đương sanh tức là sẽ bản sanh. Bây giờ hãy mình phát nguyện thì sẽ bản sanh ở tương lai, người ta đi vậy đó. Thì tại sao gọi là kim sanh? Thì bây giờ sanh. Thì ở đây thầy trả lời liền cho. Nói về cái sự á thì có đương sanh, nhưng mà nói về cái lý á thì kim sanh. Hiểu không? Cái lý hệ mình chưa phát nguyện là trong tâm mình nó đã có cực lạc ở trong rồi, tức là mình sanh, hiểu không? Cái đó là nó nhắc tắt để cái gì hiểu. Còn ở kinh chú văn tự nói nhiều khi nó phải chú tâm, mà chú tâm mà phải cho nó trí tuệ khá cao, còn không thì khó phải nhận. Đó là đề cái hai nghĩa thử hữu gì nghĩa, đề cái hai nghĩa. Một, đứng về một thần kỳ thì gọi đó là kim. Một thời kỳ nghĩa là trải qua một thời kỳ thì có kim, có đương, có dĩ là quá, thời kỳ đã qua, thời kỳ hiện tại kim và thời kỳ tương lai là sẽ, nhưng mà ở đứng về cái khác thì trong tích tắc thì vậy đó, mà sự đó không là thế. Một là đứng về một cái thời kỳ gọi là kim, đời hiện tại phát nguyện thì nhanh, thì đến khi tử hỷ rồi á, năm trung đỉnh khi chết thì quyết định giảng sanh về tịnh độ. Đó là người ta nói về sự đó, nói về sự đó. Đương nhiên bây giờ phát nguyện thì nghĩa là khi chết, chết là khi chết thân này nè, rồi cái tên cái linh tánh đi đâu đó, đi về tịnh độ đó đi, đó là một cách đó. Nhưng mà đây nè, cái này cái quan trọng nè, cái này mà thầy đã giảng lên cho nè, cái bậc nào mà khá có cái óc thượng thiện nhân mới là phải hiểu cái thứ nhì đây nè. Cái thứ nhì á là đứng ở trong một sát na mà gọi là kim. Kim là vậy nè.